hai năm nữa mất dạng. Tại sao vậy? Bởi vì lý tác sư. Nhưng con sẽ cố gắng làm cho toàn thể quý vị hiểu. Còn những chỗ có thể thâm diệu hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi là những bộ kinh khác. Nếu vị nào mà nghe giảng học đạo độ chừng 3 năm, 4 năm hoặc là đọc sách Phật nhiều quá thì trong khi tôi giảng thì cũng khó. Chỉ sợ là sợ cho quý vị trước đọc sách Phật hoặc là nghe giảng giáo lý căn bản chưa xong mà nói đến bộ kinh này kể ra hơi khó. Tuy nhiên dù sao chúng tôi cũng cố gắng để cho quý vị sẽ được thỏa mãn về vấn đề tìm đọc. Bộ kinh Pháp Hoa hiện bây giờ có tất cả 42 bản dịch, tức là 42 thứ tiếng đã dịch ra mà chúng tôi được biết, nghĩa là được viết qua những thứ tiếng mà họ đã dịch ra. Còn cái nhiều nơi mà có thể có mà mình chưa biết. Tại sao mà đặc biệt như thế? Là vì một bộ kinh có thể nói rằng nói chỉ là nó thẳng chân lý. Không biết quý vị còn nhớ sau khi Phật thành đạo, theo giáo lý hệ thống về Bắc Tông thì đầu tiên 21 ngày Đức Phật nói kinh gì quý vị còn nhớ không?
Hoa nghiêm
tối sơ tam thất nhật. Đầu tiên hết Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm tam thất là 37 là tam thất nhật nhất 21. Nhưng mà vì thế nó quá khó. Ngài muốn chỉ rõ cái chân lý của vũ trụ cho người đời xem để mà đi theo. Trong lúc đó thính giả vì mới quá cho nên nghe không có được hiểu. Do đó mà Đức Phật thấy rằng giáo lý đúng mức mình đưa ra mà thính chúng thính giả cũng như chúng sanh không nhận trong được, Ngài mới nhập niết bàn. Nhập niết bàn có nghĩa là Ngài an tịch một chỗ. Trong lúc đó có các vị phạm thiên, đế chích, vân vân mới bạch với Đức Phật rằng bởi vì cái trình độ của dân chúng lúc bấy giờ chưa hiểu nổi, cũng như là cái phần kiến thức nhận rõ về chân lý chưa được, cho nên mới thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân. Thỉnh Đức Phật nghĩa là trụ lại trong thế gian để mà chuyển bất chuyển pháp. Do đó cho nên sau cái thời nói pháp Hoa Nghiêm ngày ngừng lúc bây giờ Ngài mới trở lại nói kinh à nhớ kinh gì. Ngài hỏi cho pháp gì mà nói pháp tới nhiều đấy, kinh tối sơ tam thất nhật rồi tới A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Kinh A Hàm tức là kinh mà Đức Phật nói 12 năm trường, nghĩa là nói rất dễ hiểu, không có gì khó hết. Đức Phật tuổi đời là như thế nào, cuộc sống như thế nào, mỗi chúng ta về cái nghiệp quả như thế nào, chỉ rất dễ hiểu. Ở trong kinh A Hàm bây giờ đã ghi, chữ A Hàm bây giờ có trong chữ Sanskrit, chữ Pali, chữ Tàu, chữ Việt, chữ Tăng. Sau một thời gian 12 năm trường, Đức Phật nghĩ trình độ khá rồi, Ngài mới khởi sự giảng kinh. Kinh gì nè? Phương đẳng là một cái cầu bắt từ nơi cái giáo lý thấp sang qua giáo lý cao, nhớ kiểu gì đó. Phương đẳng là một những thời kinh, là một thời pháp. Ở trong đó có nhiều bộ kinh mà Đức Phật bắt một cái nhịp cầu từ cái giáo lý thấp và đưa đến giáo lý cao.
tức là 8 giờ thì ta hàm tập tự trong đảng bác
chăng, cho nên ngài mới nói tới kinh nhị thập nhị niên bát nhã đạt 22 năm trường đức Phật thuyết kinh bát nhã. Bộ kinh bát nhã hiện bây giờ còn tới 600 cuốn, 600 chứ không phải là 60, nên nhớ kỹ đó. Khi mà khai thông bởi bát nhã là gì, tức là trí tuệ bát nhã đó, tức là trí tuệ. Mà nói đến trí tuệ tất nhiên là làm cho mỗi người mở sáng cái tầm hiểu biết. Đó, 22 năm trước. À, lúc bây giờ thuyết kinh bát nhã xong thì cái thời gian ngài sắp nhập niết bàn, ngài biết rằng bởi vì có đến là phải có đi, có sanh là phải có diệt, có hiệp tất nhiên là phải có diệt tan, đi cái đó là cái lễ đạo. Cho nên ngài mới nói rằng phải đem giáo lý nhiệm màu trở lại để mà nói cho chúng sanh. Lúc bây giờ Đức Phật nhớ nói kinh Pháp Hoa, nói từ khi khai giảng rồi tuần tự ngài diễn nói trải qua 7 năm rồi. Trước giờ nhập Niết Bàn, ngài chỉ nói thêm kinh Niết Bàn có một ngày một đêm nữa thôi, rồi nhập Niết Bàn. Đọc cái diễn tướng nó như thế, để cho quý khán giả cũng như quý Phật tử rõ. Bây giờ trở lại bộ kinh Pháp Hoa. Bởi vì ta hiểu cái nguyên nhân một chút. Bộ kinh Pháp Hoa, từ khi Đức Phật khởi sự nói bộ kinh Pháp Hoa thì trình độ của chúng sanh của chính chúng nó có gì khác lên đó. Ngài mong muốn chỉ một cái đường cho chúng sanh cũng như chính giả đi, đi một cách đi thẳng. À, vì thế cho nên ngài nói trên chót núi Linh Sơn, tức là Linh Thú Sơn nếu nói cho đủ. Hiện bây giờ cái chốt núi đó thuộc về tiểu bang Bihar ở bên Ấn Độ. Thì cái núi đó như thế, cái tên đó là như thế này, Linh Thú Rín Ra Phút Ta. Linh đây, Linh này tự nhau là cái gì? Ta Vy Ri, cái gì là núi? Vy Ri là núi. Đây là núi Linh, đây là non Linh Thú đó. Thì Đức Phật nói tại đây để quý vị thấy, ta hiểu như thế đó. Thì tại núi này, cái phòng mà trước kia Đức Phật ở cách đây 2500 năm về trước, cái phòng này còn ở trên gió, trên đỉnh núi này. Cái phòng của ngài A Nan cũng còn bên cạnh. Ngài A Nan tức là cái gì của Đức Phật này? Dạ, theo núi mà ngài A Nan ngồi tham thiền thỉnh thoảng rồi lên hầu Đức Phật vẫn còn hiện bây giờ. Nghe bây giờ đó. Thì Linh Thú Sơn đây ở trong nội thành, như là Vương Tá, quý vị nhìn thấy Vương Tá thành là cái kinh đô của vua Tầng Bà Ta La trước kia. Sau này vua A Dục Asoka cũng lấy chỗ Vương Tá thành để mà làm kinh đô, rồi sau đó theo lịch sử mới dời đô từ đó xuống dưới Bắc Đa ngày nay. Ngày nay cái tiểu bang Bihar Bắc Đa nó nằm ở dưới kêu là thủ đô Bắc Đa, tại Bắc Đa đó. Thì để quý vị thấy mình rõ qua cái lịch sử một chút rồi. Thì ngài nói bộ kinh này thiệt ra ở trong bộ kinh về nghĩa lý nó quá nhiệm màu, nó quá sâu sắc đi. Bây giờ chúng tôi nghĩ như thế này, làm thế nào để quý vị được hiểu, không nhiều thì ít phải hiểu. Cho nên chúng tôi mới soạn từ chữ Phạn, đây là bộ kinh hoàn toàn chữ Phạn. Chữ Phạn là nghĩa là cũng bảy nghĩa như là cái kinh mà mình tụng, đây là chữ Phạn tức là chữ Sanskrit. Mà ở đây họ đọc là Sát Đạt Ma Bundarika Sutra. Sát Đạt Ma tức là diệu pháp, Bundarika tức là bạch liên hoa, Sutra tức là
tinh.
Đó, đây là bản chữ phạn, nguyên bản chữ phạn của quý vị thấy. Đó, họ viết theo của chữ bùa chưa? Đó là một. Rồi từ bản chữ phạn này mới dịch ra, chẳng hạn như ở bên Anh trước nhất, đây là bản chữ Anh. Họ dịch cũng bộ pháp qua đó, dịch từ chữ phạn ra chữ chữ Anh. Đó. Đây là chữ pháp. Chữ pháp phải dịch ra. Tức là ông buộc nó dịch ra. Ông có chú giải nữa. Đây là hoàn toàn chữ pháp. Đó, bộ kinh pháp qua. Rồi còn chữ tàu thì dịch rất nhiều. Đây là bản chữ tàu bảy huyện. Chữ nhỏ. Chữ nhỏ có gì sai? Bảy huyện. Rồi qua chữ Việt, tức là bộ kinh pháp qua đây bảy huyện. Ở trong này có đủ bảy huyện. Cả dịch âm chữ tàu ra bằng kêu là giọng đọc đó. Rồi có dịch nghĩa nữa. Đó. Thì bộ kinh pháp qua này ở chùa Phật giáo Việt Nam bên Los Angeles đã vừa tái bản, có gửi và cúng chùa Linh Sơn 150 bộ để làm pháp bảo tụng niệm. Bộ kinh này ở trong bản chữ phạn không có chia ra từng quyển, không có chia ra quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5, quyển 6, quyển 7, mà chỉ chia từng phẩm thôi. Trong bản chữ phạm có tất cả chỉ 20, bởi vì phẩm đề bà đạt đa với cái phẩm trì á, ở chung nè, thà nó còn có 27 phẩm mình nhớ á. Thì bây giờ tôi tuần tự nghĩa là mỗi tuần chiều chủ nhật tôi giảng thì soạn trong bản chữ phạm đó, soạn ra bằng bài bằng chữ Việt cho quý vị. Nhất là quý vị sẽ học thêm được rất nhiều chữ phạn mà phiên âm ra bằng chữ bằng La Mã đó, hôm nay nó dễ đọc, rất dễ đọc cho quý vị. Đó là một. Thì mỗi bữa quý vị sẽ có bài thành. Người ta nói như thế này, bởi vì ở Trung Hoa cũng như ở Nhật Bản, người ta thành kính cho đến nỗi như thế này nè, là đọc từng chữ lễ từng lạy, từng chữ như thế này. Chẳng biết như thế nào. Bên Nhật Bản họ lấy bộ kinh pháp qua làm cái là văn học sự chính của dân tộc Nhật Bản. Nhật Bản họ lấy ba bộ kinh, một bộ Thăng Mang, một bộ Di Ma Cập, một bộ Pháp Hoa. Nhưng mà bộ Pháp Hoa coi như là họ nói rằng một cái tiêu chuẩn cao thượng nhất, bởi vì bộ kinh này á là để nói lên con người chúng ta phải tự chủ, phải tự cường, phải tự quyền, phải tự kêu là tự tự lập. Thành ra tất cả các tầng lớp người đều nên hiểu. Nếu như không có hiểu thì nhiều khi nó trở thành tụng đọc, nó trở thành ai có thể dùng nó cái chữ nguy hiểm là khác. Chỉ như là quý vị có phước đọc tụng tin tưởng có phước, nhưng mà nguy hiểm là chỗ này nè. Tại sao mình đọc, tại sao mình tu niệm, tại sao mình cầu nguyện, mà rồi có thể nói rằng cái sự khổ nó cứ đưa vào mặt. Tại sao mình tu niệm, mình cầu nguyện, lẽ dục tụng bộ kinh đại thừa diệu pháp liên quan như thế này, thì tất cả những cái gì nó sẽ gian ra, nó sẽ lui ra, nó sẽ đi. Mà càng đọc tụng thì càng phiền não nó lại nổi lên nhiều. Càng đọc tụng thì lại tất cả những cái sự khổ não lại nó dồn tới. Nếu chúng ta không hiểu nghĩa lý này thì tất nhiên là lúc bấy giờ sẽ thấu tâm lùi bước. Cho nên người ta nói như thế này: lòng mê pháp hoa chuyển. Đây. Lòng mê pháp hoa chuyển.
Lòng ngộ chuyển pháp hoa.
Đó. Giác ngộ chuyển pháp hoa. Đây. Giác ngộ chuyển pháp hoa. Chuyển pháp hoa. và tụng lâu không rõ lý, tụng hay là đọc cũng được, tụng lâu không rõ lý, không rõ lý, kinh ấy vốn thù ta.
Nó thấy chưa, mệt chưa, kinh mà cũng thù nữa, thấy chưa,
kinh ấy vốn thù ta. Cái chữ thù đây á là không phải là, không phải cái nghĩa là thù quán gì đâu, nghe không, bôn đồng lầm mê nhờ pháp hoa chuyển. Khi mà giác ngộ rồi á thì chuyển pháp hoa. Tụng lâu nghĩa là từ tụng là đọc, tụng thọ trì gìn giữ mà không rõ được lý, cho nên ở trên này tôi mới nói rằng giảng thì là diệu lý kinh Phật tu, diệu lý chứ không phải là chỉ đọc ở trong bản này rồi đọc như quý vị mà đọc tụng diệu lý kinh Phật qua, cái lý nhiệm màu của kinh Phật qua. Tụng kinh không rõ lý, kinh ấy vốn thù ta, cái chữ thù này là nghĩa như thế này, làm cho mình phải thối tâm luôn bước, làm cho mình bị dựa trong đó thì nói thôi, có những cái phẩm mà nói chẳng hạn như Đức Phật thọ cứ hàng trăm hàng ngàn người một lần, hay là có nhiều chỗ nói rằng ai mà chỉ xá cái kinh Pháp Hoa, thấy chưa, lần lần cũng thành Phật ngon lành vậy đó, ai chỉ xá ai chỉ đọc Nam Mô Phật cũng thành Phật. Đức Nam Mô Phật, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo, có câu trong trong chữ Nho họ dịch ra từ bản chữ Phật, nghĩa là ai xưng Nam Mô Phật là có thể thành Phật. Thế được thôi quý vị, đã thành hết rồi. Bây giờ đây tôi nói thẳng, bây giờ giới thiệu con giới thiệu thẳng để quý vị toàn bộ kinh Pháp Hoa. Toàn bộ kinh Pháp Hoa, mục đích chính của Đức Phật ra đời là để làm sao đưa chúng sinh nhận chân được cái gì đặc biệt của con người mình. Mỗi con người mình ai cũng rất đặc biệt đó. Rồi về chi tiết quý vị sẽ thấy trong phẩm nó hay đặc biệt, nếu mà nói lên được cái diệu lý, cái lý nhiệm màu. Còn nếu đọc mà không có hiểu, nhất là dịch bởi vì từ chữ Phạn dịch ra chữ Nho, rồi từ chữ Nho dịch ra chữ Việt, sai, có nhiều chỗ sai ghê lắm. Cũng như sang chữ Anh, chữ Pháp, chữ Đức, chữ Nhật không đủ chữ để mà diễn tả, đọc không thấu. Cái chữ Tàu là có thể một chữ phong phú nhất trên thế giới, kêu là nhất tự thập nghì, một chữ có thể giải mười nghĩa, nhưng mà nhiều khi không đủ sức để mà diễn tả. Thành thử là những bản chữ dịch của ngoại quốc Việt ra kêu là gắn gượng mà dịch. Thì chúng tôi thấy đi, trong mấy bản chữ Anh này gắn gượng dịch chính nhiều cái danh từ thì không nổi. Cũng như mấy cái danh từ mà tôi sắp nói ra đây á, trọn bộ kinh Pháp Hoa theo bản chữ Phạn chỉ có 20, có mặt 27 phẩm thôi. Nhưng mà dịch ra bản chữ Trung Hoa thì có 28 phẩm, bởi vì ở trong bản chữ Phạn phẩm Đề Bà Đạt Đa với phẩm Kỳ họ kêu là vô 11, họ mới chia ra. Nhưng mà sang khi mà dịch ra sang chữ Trung Hoa thì họ chia hai cái phẩm làm hai, do đó cho nên có 28 phẩm. Thì 28 phẩm này mục đích chính ở trong đó là Đức Phật muốn, một là hai, từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 10 là nói chuyện về khai. Khai nghĩa đơn là
mở,
khai là mở, khai môn mở cửa, khai tâm là vỡ lòng, chữ khai nghĩa thứ nhất nghĩa đơn đó là từ cái quyển thứ nhất đến hết quyển thứ ba là nói là cái vụ này khai, 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 không có gì hết nữa.
hiểu sâu xa rồi, cứ được cái tay. Đến từ cái quyển thứ tư, nào cái quyển thứ tư không á, nào cái phẩm kêu là Hiện Bửu Tháp, thì Đức Phật lại thầy. Thầy nghĩa là gì nhỉ, nhớ không? Không phải. Thầy mà là sao mấy? Ví dụ như bây giờ đây là một cái, đây một cái tủ, đây tôi nói thí dụ cái tủ đi, ở trong cái tủ này có một viên ngọc vô giá cả, cái viên ngọc nghĩa là trên thế gian này không có thể có hai có ba được. Thì đầu tiên muốn cho tất cả chúng ta ai cũng biết cái viên ngọc đó thì đầu tiên phải phải sao?
Thầy mở cửa,
anh mở cửa trước, anh mở cửa tủ ra, mở cửa tủ ra rồi lúc bây giờ mới trị các nghĩa. Cái chữ thị này có nghĩa là còn các nghĩa còn phải giải thích cái trọng á. Đó thì viên ngọc quý gì lắm, nếu mà ai mà có cái viên ngọc đó thì tất cả muốn cái gì cũng đều có. Chứ là viên ngọc mani bút trong ở trong này cũng có, ở trong bộ cái pháp qua mình này. Đó. Từ cái phẩm thứ 12 cho đến cái phẩm thứ 22 là chỉ nói đến cái chữ thứ ba là cao như thế đó. Ngộ là gì? Tức là làm cho mọi người nhận chân được, nhận định được, hiểu được một cách rất thức rõ ràng. Đó là một viên ngọc vô giá. Thấy chưa? Nghĩa là mọi người được phán là một viên ngọc vô giá. Thì từ nơi cái phẩm thứ 10 tới cái thứ 22 là nói về cái phần gọi là ngộ. Rồi đến cái phẩm thứ 23 cho đến phẩm thứ 28 nói cho cái bản dịch Trung Hoa thì nói đến nhập. Nhập nghĩa đen là quả hay là nhận định, nhất định là phải làm sao đem cái viên ngọc đó cho được, nghĩa là thấu suốt cái viên ngọc đó, hiểu biết cho được. Đó cho nên suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là muốn cho tất cả chúng sanh khỏi được cái sự sanh tử luân hồi. Ngài nói sanh tử luân hồi nó khổ quá đi. Quý vị cứ ý thức khi chúng ta bị nằm trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày khổ như thế nào. Nằm ở trong đó, cái lao ngục ở bên ngoài có thể nó còn mở lâu lâu mở cửa ra được, hoặc là còn sạch sẽ, hoặc là chứ còn ở trong một thai mẹ là bốn phía toàn tất cả những sự bất nhẫn. Rồi khi sinh ra ở giữa cuộc đời này 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, có người 100 năm, nhưng mà 100 năm chỉ là một giấc mộng. Nói như thế thì nó chán đời nghe, nói như thế thì nó chán quá rồi. Đây là nói cái sự thật của đời nó như thế. Rồi luôn luôn giờ phút nào cũng nghĩ cũng sợ tới cái sự sợ gì?
Sợ không thở nữa.
Rồi quý vị cứ nghĩ tới cái cảnh cái giờ phút mà kêu là tử biệt, hấp hối và nó khổ thế nào? Kẻ chết nghiệp này, người chết nghiệp kia, kẻ chết nghiệp nọ, thấy chưa? Rồi Đức Phật nói không phải như đó đâu. Qua chết rồi, luân hồi đầu thai trở lại. Nếu mà lên được các cõi trời, sanh được các cái cảnh giới gọi là nhẹ nhàng, an vui, còn đỡ. Mà nếu như ngược lại, nếu cái nghiệp cái nạn nó kéo lôi mình xuống đọa lạc trong tam đồ địa ngục, quỷ đói và xuất sanh, thì lúc bây giờ vô cùng khổ. Mà Đức Phật nói cái sanh lai tự khứ sanh lai, nó cũng như con kiến nó bò trên những chén nó mò mãi, không biết nó thoát. Bây giờ Ngài chỉ cho mình một cái lối thoát, Ngài nói quyết định phải thoát. Cho nên khai cái gì, thị cái gì, ngộ cái gì, nhập cái gì, cái danh từ này để thống ra nè. Họ kêu là hồi dịch không ra đây phải cắt nghĩa chứ, thiệt là chữ Pháp, chữ Anh, chữ Đức, chữ Nghi, cái chữ Tàu mà họ dịch ra ở được chắc cũng khó mà. Nếu mà không có kêu là không có chấp nhận được Phật tri kiến là gì? Tức là cái Buddha ta. Buddha tức là sáng suốt, giác ngộ. Buddha, Buddha tức là gì? Là giác giả, là giác ngộ. Ta là gì?
Tự cái sáng suốt đó
mình có. Mỗi người mình có hết á. Từ sang đến hàng, từ vua đến dân đều là có cái Phật tri kiến này. Phật tri kiến là cái gì? Tức là cái hiểu biết. Tri kiến là cái hiểu biết sáng suốt của mình. Cũng như cái tấm gương. Cái tấm gương là để cho thấy tất cả hình tượng ở bên ngoài. Để mà sao? Nhưng mà từ bấy lâu nay cái tấm gương của mình nó bị cái gì? Bị bụi trần nó che khuất. Không phải cái đầu này đâu, mà đầu trước nữa đó. Do đó cho nên Đức Phật thấy tội, thấy về cái chúng sanh cứ lặn học ở trong cái biển sông mê, biển khổ, hết lặn học cả rồi, nhiều khi lên bờ được một chút rồi xuống lặn học được, cứ mãi như thế. Cho nên ngài nghĩ thì phải làm thế nào để mà cứu vớt chúng sanh, chứ không lẽ là để chúng sanh cứ lặn học như thế. Do đó mà ngài từ trên cung trời đau sức nội viện đứng ở trên cung trời đó ngài, không phải là ngài ở dưới. Như ngài là một vị hộ minh, tên là hộ minh Bồ Tát, ở trên cung trời đau sức nội viện, mà nghĩa là từ đó để mà xuống trần. Trong 80 năm trời, 80 năm để mà chịu những sự đau khổ vì chúng sanh. Trở nên có trời là xuống xuống rồi, còn xuống gì nữa? Xuống cũng trụ thai, nhập thai, trụ thai, xuất thai, rồi làm tất cả công việc như bao nhiêu người. Thế chứ, cũng là sanh ly, rồi cũng tự biệt, rồi từ giả, tất cả những cái gì. Trong 80 năm trường, từ khi sanh đến khi nhập Niết Bàn, 80 tuổi ngày mới nhập Niết Bàn, 80 năm chịu khổ. Thì trong khi đó, ngài, tuy là nó thiên kinh vạn điển, ngài nói không biết bao nhiêu thần pháp, nhưng mà tóm lại để cho quý vị ý thức một cách hết sức rõ ràng là ngài muốn cái gì. Ngài muốn chỉ cho chúng ta cái Phật tri kiến này là mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có hết, nghe không? Ai cũng đều có hết. Cho nên có những cái câu kêu là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phật mới tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, tức là nó Phật tri kiến là cái tánh sáng suốt của mẫu người này. Bây giờ ngài nói bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa là chỉ rõ, ở trong đó quý vị sẽ thấy chỉ rõ từ phẩm nào tới phẩm nào, nói về thai, tức là mở bài mỗi người đều có Phật tri kiến. Quý vị tụng ở trong bằng chữ Việt dịch ra rồi đó, quý vị tìm ra. Ở trong đó quý vị cứ thấy một thở nọ Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất, rồi Phật cái rồi thế này, không bao giờ nói. Cho nên tôi nói không giảng cái diệu lý, không hiểu. Rồi lúc kinh nó qua. Rồi trong khi mà mở cho chúng ta thấy, cũng như nói cách theo nôm na ở ngoài đời đi, mở mắt cho chúng ta. Rồi mới chỉ cho chúng ta đó bao nhiêu cái diệu dụng, cho nên nội chỉ hiện được bốn tháp, đa bốn tháp. Đa bốn tháp, cái tháp gì ở trong đó mà nói rằng cao không biết bao nhiêu dao trùng, không biết bao nhiêu cây số, không biết bao nhiêu mai, bề rộng nghĩa là không biết bao nhiêu mà nói. Đó cái tháp gì mà giữ, còn mình không thấy. Tháp của mình à, mình phải xây cái tháp đó. Xây chùa, xây tháp bằng gạch, bằng đá, bằng ngói, đó này là sai. Bây giờ chúng ta phải xây cái tháp bằng cái gì? Bằng trí tuệ, chất liệu bằng từ bi, bằng hỷ xả, bằng sáng suốt, thì cái tháp đó nó mới hoàn thành. Muốn cao bao nhiêu cũng được, muốn rộng, muốn lớn bao nhiêu cũng được. Cho nên mới nói rằng chỉ cho chúng ta thấy, rồi làm cho chúng ta phải nhận định cho được. Ngộ đây là nhận định một cách hết sức rõ ràng. Nhập là gì? Tất nhiên là chúng ta phải trở về với cái Phật tri kiến này. Cho nên tôi nói là một câu như thế này để quý vị rõ. Tất cả những cái gì hình thức bên ngoài, đó là cái trợ duyên, cái phương tiện để giúp cho chúng ta hiển thị được cái Phật tri kiến này. Ví dụ
ví dụ như bây giờ chúng ta ăn chay, chùa, tụng kinh, bãi sa lắm,
vân vân, tất cả những chuyện đó là hỗ trợ cho cái con đường chính
là tìm ra được cái này.
Mà nếu cái con đường chính mà không tìm được cái này, mà chỉ là làm lành lấn giữ ăn chay niệm Phật, thì sao chỉ là có một ít cái phước báo thôi, không phải là vô dụng đâu nghe ông Linh nhé, không phải là vô dụng á, hữu dụng, nhưng mà sao hưởng phước,
hưởng phước là trở lại luôn rồi.
Cho nên bây giờ mình phải làm thế nào mà cái công việc làm đây nó không phải là khi bỏ cái xác thân này chết rồi là mình mới tự tại đâu. Ở trong kinh Phật nói, nếu chúng ta hiểu được cái lý nhiệm màu của kinh điển thì chúng ta sống trong cảnh này, trong cái cảnh này nè, chúng ta tạo được cư tầng bất nhiễm bồ đề địa. Ở trong cõi tầng mà không có đắm nhiễm, không có đắm nhiễm đây không có nghĩa là nó không xong được bỏ hết rồi, tôi lên núi tôi ngồi mình ở trên tôi chưa chắc nổi chẳng, mà cứ nhớ chợ ta đi nhớ thì làm sao mà ngồi chịu nổi. Thành thử là phải luyện tập làm sao như như bất động ở trên chót núi cũng chừng nớ, mà ở giữa chợ năm cũng chừng giữa, mà ở giữa bất cứ một chỗ nào, nghĩa là không có cái gì nó làm cho mình thay động chỗ đó đó, ở cái chỗ đó. Rồi bây giờ nói tới cái phần dịch kinh điển, quý vị đây là tôi mới giới thiệu thôi đó, chứ còn đi sâu vào quý vị thế đó, thì toàn bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật chỉ cho mỗi người phải tìm cái này, mà tìm cái Phật Tri Kiến là bất cứ người nào khi tìm được Phật Tri Kiến rồi mỗi người đó có tự chủ riêng, không sợ nữa. Bởi vì khi mà mình tìm được cái nguồn chân lý rồi chết hay là nhẹ như lâm học, sanh lão bệnh tử khổ bây giờ nó không làm cho mình khổ nữa. Thấy chưa? Trong khi mình đau, mình quán thân mình là buồn à. Bây giờ chỉ có cái này mới trở về cái của mình mà. Cái thân là giả dối mà, có gì đâu. Còn nếu mà mình không có nhận chân được rồi á, thì một chuyện nhỏ xảy ra cũng đều là khổ. Cho nên hiểu được lý kinh Pháp Hoa, con người cũng như có một cái trí kiên tiêu, có một cái kiên cương tính, mình được mình nói cho những người bạn xung quanh mình hiểu, nói những cái người có thể nói rằng tất cả những bà con cô bác mình theo đạo Phật đông lắm, nói chung cả thế giới, nhưng mà người hiểu đạo Phật chưa không mấy ai, mà hiểu giáo lý đại thừa của đạo Phật lại càng hiểu không có. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mình buồn đấy. Giáo lý cao siêu vô cùng tận, vì quá cao siêu đi cho nên hiểu không nổi. Những ông thầy giảng đạo cũng giảng không nổi, hoặc là giảng một khía cạnh còn bỏ khía cạnh khác, thấy đâu nói đó, thấy đâu nói, chứ còn cái rừng Phật Pháp nó bao la ghê lắm. Do đó cho nên chúng ta không có tài gì mà một năm, hai năm, nửa năm mà có thể hiểu một cách thấu suốt được đâu. Tuy nhiên mình phải cố gắng đi từng năm một. Thì cái vấn đề đây á, là đây là tôi nói tổng quát. Bây giờ trở lại cái bộ các bộ kinh, bởi vì quý vị đọc kinh thường thường tụng kinh hay là đọc sách đạo, nó khó cho quý vị là bởi những cái danh chính từ thường lắm, chính vì những cái danh từ đó mà hiểu lầm hiểu sai. Cho nên ai, những vị sư nào mà được một cái phước duyên mà học được cái nguồn gốc, tức là chữ một là chữ Sanskrit, hai là chữ Bali, tức là cái nguồn gốc của văn tự kinh điển á, thì quả may mới trai phước ra được. Cho nên tôi thấy là dịch trong bộ kinh mặt trời ngay từ chữ Sanskrit, ngài Kumaradeva này dịch ra chữ Tàu hết sức hay, nhưng mà rồi từ chữ Tàu dịch ra chữ Việt có nhiều cái hiểu lầm. Tôi đơn cử cho quý vị thấy đây nè. Ở có một cái phẩm ha, phẩm này phẩm mấy quý vị nhớ không? Cái phẩm kêu là Trung Địa Dũng Xuất phẩm thứ 15. Giỏi hả? Giỏi cho tám điểm rồi. Trung Địa Dũng Xuất. Tôi nói một chuyện ở trong hàng hà sa số chuyện làm. Đây là Trung Địa Dũng Xuất. Chữ Nho thì cũng là Trung Địa Dũng Xuất.
là hào viết được không ạ? Không. Gì ạ? Dũng. Sức. Khi mà dịch ra, dịch âm thanh tiếng Việt ra, tùng, địa, dũng, sức. Thì cái nghĩa ra chữ tùng đó là từ,
theo,
hay là từ. Tùng chư dần đáng trực, chí mộ từ xuân mai, dần dần thẳng đến tấu. Chữ tùng là từ, là theo. Chữ địa là? Đó, 1000 người là cũng phải trả lời địa là? Không có ai nói nghĩa là từ được. Đó, chữ dũng nghĩa là? Bọt lên chứ. Bọt lên, chữ dũng, dũng nghĩa là? Chữ dũng ở trong 300 tỷ là dũng nghĩa là? Những nước mà nó bọt lên. Chữ xuất là?
Dạ.
Thầy nói rằng từ ở dưới đó mà bọt ra, bọt lên, cái nghĩa đen nó như thế. Mà dịch như thế là, tôi là tam thế Phật quan. Cái chữ địa mà chữ, bởi vì nếu mà viết ở chữ phản, chúng đây là phân tắc một vài cái khía cạnh này, quý vị thấy những cái chuyện mà nó sai. Chữ địa là đất, thì chữ phản gọi là ba tha vi. Chữ tha là cái chữ tê có chấm ba bê với ba tha vi. Chữ ba tha vi là, nhưng ở trong bản chữ phạn không bao giờ có cái chữ ba tha vi, mà chữ phạn thì nguyên cái chữ là chí ta vô mi, chí ta vô mi, chí ta vô mi. Chí ta học rồi, chí ta là
rồi học
rồi học từ lên ba tư về cái này chẳng phải là hồi như sáu này nó giảng đâu. Chúng ta là tâm, đúng rồi, chúng ta là tâm. Nguyên mi là gì đó, thấy chưa? Bu mi tức là cái bu mi đang nghĩa là cái địa giới, cái ranh giới, cái địa phương đó. Ví dụ nó là cái địa phương thành viên, ví dụ như thế. Thì cái chữ bu mi là còn địa là đất, là địa này. Địa là đất, là địa Bát Tha Vi. Mà cái chữ địa này là địa phương, cái vùng đó, cái chỗ đó. Hai cái khác nhau, thấy chưa? Ở trong kinh á, cái câu tuần địa dũng suốt rồi, ở trong đó nói như thế này là quý vị người thấy một cái sự lầm đáng tiếc đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tới cái phẩm thứ 15 này. Trong khi đó Ngài nói cái pháp thẩm thâm vi diệu, cho nên các vị Bồ Tát từ ở dưới đất vọt lên, vọt lên, vọt lên, cái kiểu như là nước ở dưới này mà cứ vọt lên rồi. Ở trong đó rồi đó. Đang nghe pháp rồi đó, các vị Bồ Tát từ vọt lên, vọt lên, vọt lên, vọt lên. Người ta nghe như thế, nếu mà những nhà trí thức mà đọc á, người ta cho bộ kinh pháp qua là lan đường. Nói cái gì mà kỳ vậy? Cái gì mà Phật nói rồi, cái mấy Bồ Tát ở dưới này vọt lên, vọt lên, cái hàng, chưa sai thế chưa? Nếu mà nói tóc chính ở trong bản chữ phạn là nói như thế này, có lý. Cái chữ địa này là tâm địa, tình tâm địa dũng xuất, phải thêm cái chữ tâm ở đây nó mới đúng, là nói một trên từ ghế từ tâm địa. Tâm địa nó khác với địa đọc, đây là tâm địa, tâm địa. Thấy chưa? Thì nó thế này nè, khi đây trong bản chữ phạn, bản chữ phạn thì khi Đức Phật thuyết đến cái phẩm thứ 15, tức là phẩm tùng địa dũng xuất sau cái phẩm an lạc, đó là thành. Ngài giải thích nhân sinh là như thế nào, thế giới vũ trụ là như thế nào, người với mình có đồng với nhau không, mình với chúng sanh có khác với nhau, chặt thứ sức cao thượng. Lúc bây giờ trong hàng thánh chúng, chúng nhất là những cái hạng Bồ Tát, những cái hạng mà có cái tâm địa rộng lớn á, Bồ Tát đây là cái tâm địa nữa, là rộng lớn, lợi ích cho chúng sanh. Chứ không phải Bồ Tát mình nghĩ là ngầu trên bàn rồi cúng cho mình lại, không phải là Bồ Tát, đó là cái quả vị Bồ Tát. Còn Bồ Tát bây giờ cũng gì, ai cũng có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là cái tâm lợi tha, lợi ích cho chúng sanh. Thì lúc bây giờ nghe cái phẩm này xong rồi, thì trong hàng thánh chúng thánh giả đó mới phát tâm coi thường tiền tài thân mạng, coi thế giới này sẽ là cả một vấn đề tâm thương, và phát tâm rộng lớn, nào là bố thí, nào là trì giới, nào là nhẫn nhục, nào là tinh tấn, nào là thiền định, nào là trí tuệ. Nghĩa là
từ đó nó cái tâm địa này nè mà phát ra không,
cũng như mình nói bây giờ nói nôm na là phát tâm đó.
Khi mà nghe hiểu đạo rồi đó,
mình phát tâm mà không kể gì hết. Mình nghĩ là cuộc đời mình bây giờ còn chút nữa, chứ là giây phút sinh đời khác, chứ vấn đề tiền tài, vấn đề thân mạng, vấn đề mình coi đó là thương.
Do đó cho nên đây là tôi nói một chuyện nhỏ trong những chuyện là từ nó cái tâm địa của mình mà phát xuất ra không biết bao nhiêu những cái sự tốt đẹp để mà lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là từ dưới đất mà bắt con lên hay là nhảy lên. Ví dụ như thế.
Bây giờ
là bản thân bây giờ mới giới thiệu kinh Pháp Hoa, quý vị thấy trong đó giới thiệu kinh Pháp Hoa thì như tôi đã nói hồi nãy tới bây giờ đó,